SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, như chúng tôi đã loan tin, Hoa Kỳ đã chính thức chặn tất cả sự tham gia của công ty viễn thông Trung Quốc Huawei liên quan đến công nghệ mạng 5G. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh là cấm các công ty Mỹ mua bán hoặc chuyển nhượng công nghệ với Huawei. Mới đây thì công ty Google cũng đã rút mọi cái giao dịch với Huawei. Nhưng mà thưa anh, để cho quý thính giả có thể dễ dàng theo dõi hơn thì là nước nào đã cấm Huawei rồi?
Vâng, thưa quý vị, cho đến giờ này thì sau cái sắc lệnh ngày thứ hai 20 tháng 5 của Tổng thống Trump đó, thì một số các cái quốc gia đã cấm Huawei thực hiện những cái dịch vụ mua bán hoặc là chuyển giao công nghệ thông tin vân vân á. Thì Úc đã cấm Huawei và ZTE, tức là cũng một cái công ty chế tạo linh kiện điện tử và công nghệ thông tin khác của Trung Quốc vào năm ngoái, khi mà họ áp dụng luật mới về an ninh quốc gia cho các cái công ty cung cấp thiết bị cho các cái hãng viễn thông của Úc. Người láng giềng của Úc là New Zealand cũng đã ngăn Huawei cung cấp một cái mạng di động với thiết bị 5G, tức là cái thế hệ thứ 5, nhưng mà vẫn chưa loại trừ hoàn toàn tất cả các hợp đồng 5G của Huawei. Song song với đó thì nước Anh cũng là một trong những cái nước thuộc một cái group, họ gọi là cái group Five Eyes, là cái năm đôi mắt tình báo, thưa quý vị, vẫn còn đang xem xét cái chính sách viễn thông 5G của mình và có thể cho phép Huawei cung cấp các cái thiết bị 5G không cốt lõi. Thì đây là cái chữ mà khá quan trọng trong cái chính sách của anh. Không cốt lõi có nghĩa là những cái bộ phận rời hoặc là những cái bộ phận nó không quan trọng lắm.
Nhưng mà thưa anh, thế còn các nước ở trong Liên minh Âu Châu thì sao?
Các nước ở trong Liên minh Âu Châu thì họ có những cái phản ứng khác nhau, mặc dù rằng là ông Trump đã từng kêu gọi Âu Châu không có dùng các cái hạ tầng 5G của công ty Huawei. Thì trong lúc này thì Đức thì đã lên tiếng chống lại cái lệnh cấm của ông Donald Trump, và Pháp thì họ nói là họ không có một cái kế hoạch theo một cái đường lối chống lại cái công ty Huawei như là Hoa Kỳ chủ trương. Một số các cái nước khác cũng có những cái lập trường tương tự sau khi mà các cái đại diện của công ty Huawei ở Âu Châu họ lên tiếng, họ bảo đảm rằng là chúng tôi không có thực hiện những cái hoạt động gián điệp gì hết, và các cái công ty Âu Châu yêu cầu phải có những cái thái độ là bảo vệ một cái sự thương mại công bằng đối với cái công ty Trung Quốc cũng như đối với các cái công ty khác mà Hoa Kỳ đang có cái áp lực để mà khiến họ phải nhường bước ở trên thương trường.
Nhưng mà hồi tháng 3 thì Liên minh Âu Châu họ cũng đã họp rồi, đưa ra các cái khuyến cáo yêu cầu các nước thành viên là phải xem xét lại về mặt an ninh cái mạng 5G, và cuối tháng 6 thì các nước sẽ báo cáo lại cho Ủy hội Âu Châu EC. Thành thử ra thưa anh, mình cũng chưa biết được là cái lập trường dứt khoát của Liên minh Âu Châu rồi sẽ như thế nào, phải không ạ?
Vâng, bây giờ thì nó chưa có rõ ràng, mặc dù rằng là một số các cái nước cũng đã có những biểu hiện hoặc là đã có những cái lời tuyên bố hoặc là phát biểu công khai về cái vấn đề này. Nhưng mà cũng như là Quốc hội Âu Châu đã nói thì có lẽ là đến cuối tháng 6 này thì khi các cái quốc gia thành viên có những cái báo cáo cụ thể đó thì họ có thể có một cái nhìn thống nhất hơn về cái vấn đề Huawei.
Thế còn những nước ở gần với Trung Quốc hơn ở bên Á Châu mà trong đó có Việt Nam thì như thế nào anh?
Riêng tại Việt Nam thì không nói là họ có cấm Huawei hay không, nhưng mà rõ ràng một cái ghi nhận khác là cho thấy là một cái công ty viễn thông lớn của Việt Nam là Viettel thì đang sử dụng cái công nghệ của cái công ty Ericsson của Thụy Điển. Ở các cái quốc gia khác như là Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản chẳng hạn thì cái chuyện này nó cũng đang trở thành một cái vấn đề của những cái nước đó. Thì Hàn Quốc thì đã cho cái ra mắt cái dịch vụ 5G thương mại vào tháng trước, và một trong ba cái nhà mạng lớn của cái ở Hàn Quốc thì đã sử dụng cái thiết bị 5G do Huawei cung cấp. Riêng ở Nhật Bản thì Tokyo đã chặn cái việc sử dụng thiết bị Huawei cho 5G vì lo ngại cái vấn đề bảo mật, mặc dù rằng ở các quốc gia khác Huawei vẫn là một phần trong các cái của mạng 4G hiện có. Ở Malaysia thì nói rõ là Huawei có thể tham gia cái phát triển mạng 5G sau khi Thủ tướng Mahathir đến thăm văn phòng của công ty này tại Bắc Kinh hồi tháng 4 vừa rồi. Và trong khi đó tại Thái Lan thì Huawei đã triển khai cái dự án thử nghiệm 5G. Ở Ấn Độ cũng vậy, là một cái nước có sắp xỉ 1 tỷ dân, thì vào cuối năm nay Huawei sẽ là một trong những cái công ty được mời tham gia, mặc dù có tin nói là họ nói chỉ tham gia hạn chế mà thôi, người ta cũng chưa biết hạn chế là đến mức nào hoặc là cái gì.
Huawei đã cho biết là họ điều hành khoảng 1.500 mạng lưới tại 170 quốc gia khác nhau trên thế giới, cung cấp dịch vụ viễn thông cho 1/3 dân số toàn cầu. Và chúng ta cũng biết rằng là phần lớn cái lợi nhuận của công ty Huawei là đến từ ngoại quốc. Công ty này cho biết là họ đã có 10 hợp đồng 5G ký ở Trung Đông chẳng hạn nè. Rồi mặc dù Phi Châu chưa phải là cái nơi mà công nghệ này phát triển, nhưng mà Huawei cho biết là họ sẽ tham gia cái mạng 5G thương mại tại Johannesburg của Nam Phi chẳng hạn. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là đúng, họ đang gặp rắc rối với phía Hoa Kỳ. Và các công ty của Mỹ bây giờ đều phải theo cái sắc lệnh của Washington, tức là không có được giao dịch, không được làm ăn với Huawei nữa. Nhưng mà thưa anh, một cái công ty lớn như thế này thì tôi đoán chắc họ cũng đã chuẩn bị trước những cái chuyện như thế này rồi chứ hả anh?
Vâng, dĩ nhiên không thể là một ngày một bữa mà Huawei nó trở thành một cái anh chàng khổng lồ trong cái nền công nghiệp thông tin như thế này. Và với một cái hoạt động toàn cầu như vậy thì dĩ nhiên là Huawei có những cái nhà kế hoạch chiến lược để mà có thể không những là để tồn tại mà còn phát triển cái công ty của mình nữa. Và do đó cái biện pháp có thể nói gần như là biện pháp trừng phạt của Tổng thống Donald Trump đối với họ đó cũng có thể là đã được dự tính trước, và Huawei thế nào cũng có những cái biện pháp đề phòng hoặc là có ít ra là có một cái kế hoạch B để mà trong cái những cái trường hợp như vậy thì họ sẽ thủ thế như thế nào hoặc là có thể phản đòn như thế nào vân vân. Thì người ta cũng thấy rằng là ông Nhậm Chính Phi đó là một cái cựu tướng lãnh của quân đội nhân dân Trung Quốc và là người sáng lập ra Huawei cũng rất là bình tĩnh khi ông nói rằng là không thể Huawei tiến xa lắm và đi trước cả Hoa Kỳ nữa, cho nên Hoa Kỳ không thể nào mà đánh sập cái Huawei được, mặc dù rằng là trong một cái thế giới ngày nay thì mọi cái công ty có tính cách quốc tế hoặc là những cái tập đoàn đa quốc gia đều phải nương tựa lẫn nhau, chứ không thể mà anh triệt hạ tôi một cách đơn phương như vậy. Trở lại cái việc mà Huawei có trụ nổi hay không trước một những cái đòn tấn công có tính cách là quyết liệt và nhanh chóng này của ông Trump thì người ta có thể nhìn từ nhiều cái khía cạnh khác nhau, bởi vì sau cái sắc lệnh của Tổng thống Trump thì các cái công ty truyền thông lớn của Mỹ như là Google đã quyết định là ngừng hợp tác với Huawei và nó sẽ đặt ra một cái vấn đề lớn cho Huawei trên thị trường quốc tế, không những về cái khía cạnh kỹ thuật mà còn về cái khía cạnh thương mại nữa, vì Huawei tiêu thụ gần phân nửa các cái sản phẩm điện thoại thông minh của họ ở ngoại quốc và làm cho cái tham vọng Huawei trở thành cái ngôi vị thứ nhất nó càng khó khăn hơn, mặc dù người ta không nghĩ rằng là Huawei sẽ bị sập tiệm trong một thời gian ngắn ngủi sắp tới, bởi vì họ đã có những chiến lược dự phòng.
Huawei dựa rất là nhiều vào cái hệ điều hành Android cho điện thoại thông minh của họ. Huawei hiện tại là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai ở trên thế giới, sau Samsung nhưng mà trước Apple, và bây giờ Google thì họ sẽ không có giao dịch về Android với Huawei nữa.
Huawei cũng có thể tự thành lập một cái hệ điều hành riêng của họ, và trong thực tế cũng họ cũng đã sử dụng cái hệ điều hành đó ở trong nước rồi, chứ không phải đối với những cái sản phẩm Huawei được bán ở trên các cái thị trường ngoại quốc. Dù vậy thì người ta vẫn tin rằng là với những cái ứng dụng mà rất là phổ cập của thí dụ như của Google chẳng hạn, như là Google Maps hoặc là YouTube và Gmail vân vân đó, thì Huawei cũng phải tùy thuộc vào cái hệ điều hành Android này của Google, và trong một cái thời gian ngắn sắp tới thì người ta không thể nào nghĩ rằng là Huawei có cái khả năng tiến nhanh ngang bằng hoặc là vượt qua. Những cái nguồn tin ở phía trong cho biết là Huawei đã mua đầy đủ những cái linh kiện để có thể dự phòng phát triển tiếp tục cái hệ thống điện thoại thông minh của họ trong vòng 3 tháng đến 1 năm nữa.
Nhưng mà như vậy thì sao? Có nghĩa là sắp tới đây giá điện thoại của Huawei là sẽ tuột dốc hả anh?
Vâng, người ta đã thấy cái điều đó qua nhiều cái đoạn YouTube hoặc là những cái bản tin ở trên hàng ngày ở trên internet. Ở Singapore chẳng hạn, người dân lũ lượt đi bán tống bán tháo những cái chiếc điện thoại của Huawei chẳng hạn. Và ở Việt Nam thì cái giá điện thoại nó tụt xuống một cách rất là nhanh chóng, và ngay cả trên cái thị trường chứng khoán thì sau khi mà cái lệnh cấm của ông Trump được công bố và sau khi Google tuyên bố cũng ngưng những cái sự cung cấp những cái dịch vụ truyền thông cho Huawei đó, thì khi giá trên thị trường chứng khoán của Huawei tụt đến xuống 10%. Những cái người điều hành của Huawei cho rằng là đó là một cái phản ứng tự nhiên, nhưng mà về lâu về dài thì Huawei sẽ chứng tỏ cái bản lãnh của họ để vượt qua những cái khó khăn này. Nói là nói như vậy, nhưng mà cái niềm tin của người tiêu thụ vào trong thực tế là một cái chuyện khác, thưa anh Quốc Vinh.
Thì rõ ràng là người ta sẽ nghĩ rằng là với cái tin như thế này thì chắc là Huawei phải hạ giá điện thoại của họ, hoặc là các cái chủ tiệm mà có cái kho Huawei, điện thoại Huawei nhiều quá thì chắc cũng phải hạ giá để đặng bán tống bán tháo đi. Nhưng mà theo các cái hợp đồng về mặt kỹ thuật đó thì chúng ta cũng biết rằng là luôn luôn nó có những cái điều khoản về mặt bảo trì để nó duy trì hoạt động của một cái dụng cụ điện tử nào đó sau một thời gian nào đó nhất định. Chứ đâu phải là bây giờ Google ví dụ như không làm ăn với Huawei nữa thì họ sẽ chặn hết hệ Android của họ, điện thoại Huawei sẽ không dùng được Google Play hay gì nữa đâu, phải không thưa anh?
Vâng, rõ ràng là như vậy, vì Huawei vẫn có thể sử dụng cái hệ điều hành Android mở, tức là nó làm một cái thứ công cộng cho mọi người, chứ không phải là một cái những cái sản phẩm đặc chế bán riêng cho Huawei. Nhưng mà có một cái chi tiết mà người ta cũng phải để ý đến, tức là sau khi mà ông Tổng thống Trump công bố cái sắc lệnh ngày 20 tháng 5 đó, thì có một cái bổ sung kế tiếp vào ngày 24 tháng 5, tức là ông Trump có một cái chút điều chỉnh rằng là Huawei vẫn có thể mua các thiết bị từ các cái công ty Mỹ để duy trì cái hoạt động thương mại và để tránh gây thiệt thòi cho người sử dụng. Và cái sự điều chỉnh này có hiệu lực trong vòng 3 tháng, tức là sau cái sắc lệnh đó, tức là cho đến ngày 20, cho đến khoảng cỡ cuối tháng 8 chẳng hạn. Thì Huawei vẫn, nhưng mà trong cái thời gian đó thì Huawei vẫn bị cấm không được mua các cái món phụ tùng của Mỹ để chế tạo các cái sản phẩm mới, nếu mà không có những cái giấy phép từ cái chính phủ Mỹ thôi. Tức là chính phủ Mỹ vẫn để một cái khoảng thời gian chuyển tiếp khoảng 3 tháng để mà người tiêu thụ có thể điều chỉnh, hoặc là có công ty Huawei để có thể thích nghi với một cái thời gian bị ngừng cung cấp các linh kiện điện tử như vậy.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào các bạn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.